Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Miệng trẻ thơ, một liên hệ cha con bị rạn nứt vì đứa con đã nói với cảnh sát về tội ác của cha nó. Theo một bản tin của hãng AP, cảnh sát đã đến một bãi đậu xe trong vùng ngoại ô của thành phố New York vì được thông báo rằng có một người đàn ông đang luẩn quẩn trong bãi đậu xe và người đàn ông này có hành vi rất đáng nghi ngờ. Khi đến nơi vào buổi trưa, cảnh sát thấy một người đàn ông đang ngồi với đứa con trai 5 tuổi của ông. Cảnh sát đã hỏi ông John Clifton, 38 tuổi, rằng ông đang làm gì tại đây. John trả lời rằng hai cha con ông chỉ tình cờ đi bộ qua bãi đậu xe này. Tuy nhiên đúng lúc đó, đứa bé trai 5 tuổi liền nói lớn một câu mà cảnh sát đã ghi nhận. Nguyên văn như sau: ba tôi đang tính đập vỡ kính của một chiếc ô tô. Người cha liền nổi giận, bảo đứa bé im miệng. Thế nhưng em đã nói tiếp như sau: ba đừng có nói dối với cảnh sát, ba hãy nói thật với họ đi. Sau đó em đã dẫn cảnh sát đến xem chiếc xe Jeep Cherokee có vết chảy trên kính cửa sổ. Và trong lúc họ chưa biết tính làm sao, thì đứa bé kéo tay họ đến một nơi khác để chỉ cho họ xem một cục gạch mà người cha đã dùng trong lúc tìm cách đập bể kính xe. Cảnh sát nói rằng họ không thể bắt người cha dựa theo lời khai của đứa bé. Tuy nhiên khi tìm thấy một chiếc tuốc nơ vít dùng để cậy cửa xe trong túi ông ta, thì cảnh sát đã quyết định bắt người cha này. Cảnh sát cũng tìm thấy 5 cuốn sổ ghi số điện thoại trong túi quần của John. Và sau khi hỏi đứa bé, họ biết hai cha con đã ăn cắp sổ trong một tiệm bán sách vở gần đó. Đứa con đã được giao cho thân nhân trong khi người cha đang bị giam giữ. Cảnh sát nói rằng kể từ nay, người cha này sẽ không mang theo con trai mỗi khi cần hành nghề bất lương nữa. Câu chuyện kể trên cho ta thấy tâm hồn con trẻ thật trong trắng ngây thơ, không chấp nhận những điều sai trái. Một người cha có máu trộm cắp nhưng đứa bé có vẻ không đồng ý với việc làm phá hoại và trộm cắp của cha nó. Thường thì cha mẹ ngăn cấm con làm điều xấu xa. Đằng này chính đứa con đã tố cáo cha nó về hành vi trộm cắp của ông ta. Nếu ta là cha mẹ, nên quan tâm đến tính hồn nhiên trong trắng của trẻ thơ và cố gắng đưa chúng đến với Chúa càng sớm càng tốt. Có như thế, cuộc đời của chúng mới hứa hẹn tốt lành. Mặt khác, đừng ai làm cha mẹ mà quên rằng mình không những cần sống hiền lành chân thật, không làm điều sai trái, mà còn khuyên dạy và làm gương tốt cho con trẻ nữa. Người lớn có thể làm gương tốt cho trẻ con bằng cách nói năng phải lời, không gian dối và không bao giờ lấy một vật gì không thuộc về mình. Dừng tự tử. Tại một nơi được gọi là rừng tự tử, nhà chức trách đã tìm thấy 3 thi hài. Và với con số mới này, tổng số người tự tử trong khu rừng này đã lên đến mức kỷ lục cho năm 1998. Khu rừng rộng lớn nằm ở chân núi Phú Sĩ về phía tây nam thủ đô Đông Kinh. Những người đi cắm trại hoặc đi bộ trong rừng Aokigahara vẫn thường thấy thi hài của những người tự tử treo trên cây hoặc trong những hang đá. Trong một cuộc lùng kiếm hàng năm được tổ chức, hàng trăm cảnh sát viên đã đi bộ vào rừng để đi tìm thi hài, và họ đã tìm thấy 3 thi hài mới. Tổng số thi hài tìm thấy trong năm 1998 đã lên đến 58 người, và đây là một con số kỷ lục. Tuy thế, nhà chức trách đang lo ngại số người tự tử có thể gia tăng đến 70 người trước cuối năm đó. Khu rừng Aokigahara rộng lớn bằng thủ đô Tokyo. Nhà chức trách tin rằng tình trạng suy thoái kinh tế ngày nay đã khiến cho số người tự tử tăng lên hơn các năm trước. Người ta cũng xác nhận rằng có 40 người đã được cứu sống trong lúc họ toan tính kết liễu cuộc đời. Người Nhật có tinh thần tự trọng rất cao và họ có thể tự tử nếu bị thất bại kinh doanh hoặc trong việc làm. Trong năm 1999, có đến hơn 24.000 người Nhật quyên sinh để bảo vệ danh dự. Bên nước Úc có một chiếc hồ lớn có tên là Hồ Bất Mãn. Và tại Đà Lạt ngày xưa có Hồ Than Thở. Và bên Nhật có khu rừng tự tử. Có lẽ con người hay bất mãn vì hoàn cảnh gia đình, xã hội và tìm đến những bờ hồ để yên lặng suy nghĩ cho khuây khỏa. Nhưng bất mãn hay than thở mới chỉ là bước đầu của sự biểu lộ nỗi buồn. Người Úc và người Việt có thể dừng lại ở bờ hồ bất mãn hay hồ than thở, rồi khi vơi bớt nỗi buồn, cơn giận, trở về với thực tế trong chịu đựng và nhẫn nhục. Nhưng người Nhật biểu lộ bất mãn mạnh hơn. Họ treo cổ trên cây hay lao mình xuống vực thẳm bên núi. Đây là những con đường không có nẻo về, đầy tuyệt vọng và đau thương. Bạn thân mến, bạn có gì bất mãn trong đời không? Câu hỏi này kể như thừa, vì nếu bất mãn có lẽ bạn chẳng mở đài nguồn sống ra để nghe làm gì, mà tìm đến nơi nào yên lặng để suy tư. Nhưng nếu bạn thật sự đang đau buồn và bất mãn, thì đây là cơ hội cho bạn. Bạn hãy yên lặng, phân tích nỗi buồn của mình, và rồi ngước mắt lên kêu cầu Thượng Đế thương xót cứu vớt, giải thoát bạn. Vì bạn tin rằng Ngài đang nhìn thấy toàn thể cuộc đời của bạn. Bạn hãy xin Thượng Đế tha thứ lỗi lầm, lỗi không tôn thờ Ngài, và quyết tâm mời Chúa làm chủ tâm hồn. Bạn dành ít giây phút yên lặng sau khi cầu nguyện như vậy. Sau đó bạn hứa sẽ từ bỏ những con đường dối trá, hư hỏng và bằng lòng đón nhận lời dạy của Chúa. Đài nguồn sống sẽ giúp bạn những bước còn lại sau đó. Không có gì quý hóa hơn là đem chọn cuộc đời, giao thác cho Thượng Đế, là đấng sinh thành ra ta và biết rõ ta hơn cả. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không bất mãn khi làm một quyết định như vậy. Ngôi nhà của chính tôi. Bà Angie Navarro, một vệ binh của tiểu bang Texas, đang đứng bên bờ sông Guadalupe giúp kiểm soát đám đông đứng xem nước lụt. Khi thấy một ngôi nhà sơn trắng và xanh đang trôi xuống sông, thì bà Angie bỗng la lên: "Trời đất ơi, nhà của tôi đấy!" Đây là cảnh lụt lội xảy ra tại thị xã Cuero, một nơi nằm khoảng 90 dặm về phía đông nam thành phố San Antonio, bang Texas, Hoa Kỳ. Theo một bản tin của hãng AP, dòng sông Guadalupe bình thường chỉ có chiều ngang khoảng 50 thước. Tuy nhiên, sau những trận dông tố cuối tuần, con sông này đã tràn lan rộng lên đến 3 dặm. Và nguy hiểm hơn nữa là nước sông cứ tiếp tục dâng cao hơn. Ngoài ngôi nhà nói trên của bà An Chi, một ngôi nhà khác cũng bị nước sông cuốn trôi ra khỏi nền nhà trong vài phút đồng hồ sau đó. Tính ra có đến 60 quận tại bang Texas đã bị lụt lội, và điều này có nghĩa là gần 1/4 của bang này đang bị ngập nước sông. Ngoài cảnh tượng nhà chơi lềnh bềnh trên mặt sông tại Cuero, tại quận Caldwell gần đó, người ta thấy trên 5.000 con bò chạy ra ngoài đồng nước. Chính quyền địa phương đã ra lệnh thả hết nông súc để giúp cho chúng có thể thoát nạn sau khi nhiều nông trại trong vùng đã bị ngập nước. Có khi nào bạn đang đứng xem nước lụt mà thấy ngay ngôi nhà của mình trôi lềnh bềnh hay không? Hoặc là bạn nghe một tai nạn xe trước cửa nhà, chạy ra thì nạn nhân chính là em ruột của mình không? Trong đời này, nhiều khi ta đang quan sát khách quan mà hóa ra ta chính là người trong cuộc là như vậy. Riêng người nữ vệ binh tại bang Texas khi thấy ngôi nhà của mình đang trôi, thì tâm trạng của bà này chắc thật bối rối. Đây không phải là chuyện quan sát nữa, mà chính là mối lo lắng kinh khủng nhất. Vì làm sao có thể tạo dựng lại một cơ nghiệp trôi theo nước lụt như vậy? Trong đời sống vật chất không thường xảy ra như thế, tuy nhiên đời sống tâm linh thì lại rất có thể. Nhiều người đã nghe lời Chúa, nghĩ rằng đó là tình trạng của người nào khác, nhưng bỗng chợt nhận ra đó là hoàn cảnh của chính mình. Một nỗi lo buồn sẽ chiếm ngự tâm hồn ấy và mong được giải thoát. Trường hợp một căn nhà nổi trên nước là cả một nguy cơ khó giải quyết. Nhưng trường hợp một tâm hồn chìm đắm trong tội ác thì tiếng gọi cứu vớt của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng. Nạn nhân chỉ cần hết lòng tin, tiếp nhận thì sẽ được cứu và hưởng được bình an thật sự. Không cần vội vã. Một người mơ thấy mình bị vào hỏa ngục là nơi ở của những kẻ phạm tội. Người ấy thấy quỷ vương và quần thần đang bàn thảo kế hoạch để làm thế nào dụ những người trên thế gian tiếp tục khước từ lời mời gọi của Chúa cho được cứu chuộc và sa vào hỏa ngục với nó. Một con quỷ đề nghị, ta hay đi bảo với nhân loại là không làm gì có thượng đế cả. Quần thần im lặng một lát, thế rồi một quỷ khác lên tiếng, ta không thể nào tiêu diệt loài người kiểu đó được, vì họ đã có câu, kẻ ngu dại mới nói rằng không có thượng đế, loài người ai lại không công nhận có một đấng tối cao. Một con quỷ khác rỗng rạc đề nghị, cứ bảo chúng là không làm gì có hỏa ngục, con người chết cũng như con vật, không làm gì có thưởng có phạt khi người nằm xuống đâu. Một quỷ khác phản bác ngay, họ không bao giờ tin ta, vì họ đã từng bảo, vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc, vi bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa, nghĩa là người làm lành trời lấy phúc mà báo cho, người làm ác trời lấy họa mà báo cho. Lại còn có câu, tác thiện giáng chi bất tường, tác bất thiện giáng chi bất ương, nghĩa là làm lành được cho 100 điều tốt, làm ác bị 100 điều xấu. Khi buổi góp ý dường như gần bế tắc, một con quỷ bỗng reo lên, thần có ý kiến, chúng ta hãy trở về trần gian bảo với loài người rằng có thượng đế, có hỏa ngục và kinh thánh là lời của thượng đế. Nhưng rồi bảo họ rằng cứ an tâm đi, còn nhiều thời giờ lắm, đừng vội nghĩ gì về cõi vĩnh hằng. Nghe xong ý kiến này, toàn hỏa ngục đều cho là diệu kế, vì chúng biết rằng trì hoãn là một thói quen của loài người. Nhất là khi trì hoãn tin nhận Chúa Giêsu để được giải quyết vấn đề tội và được vào cõi vĩnh hằng phước hạnh, chứ không sa vào hỏa ngục.